Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của RFI. Ngay bây giờ là mục Mỗi ngày một sự kiện, Trọng Thành phụ trách qua chủ đề Vì sao hỗ trợ của các đồng minh cho Ukraine ngày càng trở nên ít chắc chắn hơn.
Mỗi ngày một sự kiện.
Tính đến đầu mùa thu năm nay, sau hơn 2 năm rưỡi chiến tranh chống xâm lược Nga, Ukraine đã nhận được ít nhất 310 tỷ đô la. Khối lượng viện trợ to lớn về quân sự và phi quân sự nói trên đã giúp Kiev trụ được trước cuộc tấn công của cường quốc quân sự thứ hai thế giới. Tuy nhiên, giới quan sát ghi nhận là việc hỗ trợ của các đồng minh cho Ukraine ngày càng trở nên ít hơn và ít chắc chắn hơn. Theo Viện Kiel của Đức, nơi công bố hàng tháng các cam kết trợ giúp và các trợ giúp đã cung cấp cho Ukraine kể từ đầu chiến tranh, số lượng các nước duy trì hỗ trợ Ukraine đã giảm đi. Giờ đây, nhóm hỗ trợ kiên định cho Ukraine chỉ còn tập trung vào một số quốc gia, trước hết là Mỹ, Đức, các nước Bắc Âu và Đông Âu. Sau một thời gian các hỗ trợ chững lại trong giai đoạn từ tháng 8 năm ngoái cho đến tháng 3 năm nay, các gói hỗ trợ của Mỹ và Liên Âu có phần tăng trở lại. Tuy nhiên, vào cuối năm nay, viễn cảnh hỗ trợ tài chính cho Ukraine một lần nữa bước vào giai đoạn đầy bất chắc. Trong ngân sách 2025, Đức đã quyết định giảm một nửa tổng số tiền viện trợ dự kiến cho Ukraine, giảm từ 8 tỷ xuống còn 4 tỷ euro. Theo giới quan sát, đây là một quyết định quan trọng bởi Berlin được coi là nhà tài trợ thứ ba cho Ukraine sau Mỹ và các tài trợ chung của Liên hiệp châu Âu. Trước chuyến công du châu Âu theo lời mời của Hội đồng châu Âu ngày hôm qua, trước Quốc hội Ukraine, Tổng thống Zelensky đã công bố kế hoạch giành chiến thắng trong cuộc chiến chống xâm lược Nga. Đây là kế hoạch đã được lãnh đạo Ukraine thông báo hồi tháng 8 năm nay, dự chủ trình bày tại cuộc họp lãnh đạo 50 nước đồng minh tại Ramstein vào ngày 12 tháng 10, rút cục bị hủy sau đó. Tinh thần chính của kế hoạch giành chiến thắng nói trên là Ukraine không chấp nhận nhân nhượng lãnh thổ cho Nga để đổi lấy hòa bình, mà để giành chiến thắng trước Nga, ngoài các hỗ trợ của đồng minh thông qua các biện pháp trừng phạt Moscow về kinh tế và yêu cầu được mời gia nhập NATO, Kiev cần tiếp tục nhận được các hỗ trợ tài chính to lớn của đồng minh về vũ khí, về cơ sở hạ tầng để có thể trụ lại được trước áp lực quân sự Nga, chưa nói đến việc giành chiến thắng. Tuy nhiên, theo nhiều nhà quan sát, các đồng minh của Ukraine đang trong giai đoạn khó mang lại cho Kiev các hỗ trợ cần thiết. Lý do hàng đầu là bối cảnh địa chính trị hiện đang xoay chuyển theo hướng không thuận. Ưu tiên đối với phương Tây trong thời điểm hiện tại là ngăn cản nguy cơ xung đột lan rộng tại Trung Đông. Xung đột hiện đã lan sang Liban sau một năm chiến tranh ở Gaza. Để tránh việc Israel và Iran leo thang xung đột, các nước phương Tây, đặc biệt là Hoa Kỳ, phải đầu tư nhiều cho Trung Đông. Hôm Chủ nhật vừa qua, Washington quyết định sẽ chuyển cho Israel hệ thống lá chắn tên lửa tân tiến THAAD và khoảng 100 người Mỹ sẽ trực tiếp có mặt tại Israel để hỗ trợ Tel Aviv phòng vệ. Ukraine trong cuộc đối đầu với xâm lược Nga đã không được hưởng một trợ giúp như vậy. Tại châu Âu, Ukraine cũng đang lâm vào thế khó khi Hungary, một nước thân Nga, đang đảm nhiệm chức chủ tịch luân phiên của khối vào 6 tháng cuối năm. Theo nhiều nhà quan sát, Tổng thống Zelensky được mời tham dự Thượng đỉnh Liên Âu trong 2 ngày 17 và 18 tháng 10, nhưng ông ít còn được chào đón như một người anh hùng. Ảnh hưởng của các thế lực chống hỗ trợ Ukraine trong nội bộ Nghị viện châu Âu cũng gia tăng sau cuộc bầu cử hồi mùa hè. Về nguyên tắc, Tổng thống Biden vẫn cam kết cùng các đồng minh, đối tác quốc tế tiếp tục hỗ trợ Ukraine đến khi giành chiến thắng. Tuy nhiên, theo giới quan sát, nếu ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa, cựu Tổng thống Donald Trump đắc cử, thì quan hệ giữa Washington với các đồng minh, trước hết là Đức, được dự báo sẽ bước vào giai đoạn đầy sóng gió. Ông Donald Trump trong nhiệm kỳ trước đó đã liên tục lên án Đức và nhiều nước châu Âu khác đã chi quá ít tiền cho hoạt động phòng thủ của khối NATO. Theo nhiều nhà quan sát, khoảng cam kết cho vay 50 tỷ đô la của phương Tây cho Kiev mà nhóm G7 thống nhất hồi tháng 6 năm nay hiện không được các nước bảo đảm. Số tiền này giờ đây sẽ phải được chi trả với các khoản lời của số tài sản Nga bị phong tỏa tại châu Âu, mà việc phong tỏa tài sản Nga lại dựa vào các quyết định trừng phạt Nga của châu Âu. Điều gây khó khăn trong việc giải ngân là các lệnh trừng phạt phải được xem xét lại cứ 6 tháng một lần, có nghĩa là sẽ liên tục bị các nước thân Nga như Hungary chọc gậy bánh xe. Chỉ còn 3 tuần nữa là nước Mỹ sẽ bầu tổng thống mới, tổng thống mãn nhiệm Joe Biden, công du Berlin vào ngày mai. Theo nhiều nhà quan sát, trong các cuộc thảo luận với thủ tướng Đức, ắt hẳn hai bên sẽ phải bàn về việc đối thoại với Nga để tìm giải pháp cho xung đột Ukraine. Vào thời điểm hiện tại, quan tâm trợ giúp Ukraine của các đồng minh sẽ giảm bớt, ưu tiên có thể sẽ phải tập trung nhiều hơn vào các thương lượng để tìm lối thoát cho xung đột.
Thưa quý vị, trong giây lát phần 2 hôm nay sẽ mở ra với mục điểm báo do Chi Phương phụ trách. Tiếp theo đó là tạp chí Tiêu điểm thời sự, Minh Anh đảm nhiệm qua chủ đề BRICS, một công cụ cho các nước phương Nam toàn cầu đàm phán hơn là để đối đầu với phương Tây. Cuối cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí Xã hội với chủ đề Công nghệ trí tuệ nhân tạo để phục vụ cho người mù và khiếm thị, Thanh Phương thực hiện. Nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự. Khủng hoảng địa chính trị thúc đẩy trở lại ngành công nghiệp tàu ngầm trên thế giới, Thủy Dương trình bày.
thưa quý vị, khủng hoảng địa chính trị tái thúc đẩy thị trường tàu ngầm thế giới. Thị trường tàu ngầm đang ở thời hoàng kim. Trên đây là những nhận định của các báo Pháp Le Monde ngày 14 tháng 10 và Les Echos hôm 27 và 28 tháng 9. Ngày càng có nhiều quốc gia muốn trang bị tàu ngầm, loại vũ khí đắt tiền nhưng tinh vi và có sức răn đe vô song. Minh họa cho những nhận định trên là thông tin Canada gọi thầu mua 12 tàu ngầm mới chạy bằng năng lượng thông thường và có khả năng di chuyển bên dưới lớp băng. 4 tàu ngầm hiện có của Canada thuộc lớp Victoria mua của Anh vào cuối những năm 1990. Báo Kinh tế Pháp Les Echos ngày 27 tháng 9 nhấn mạnh đây là cuộc gọi thầu lớn nhất thế giới trong lĩnh vực tàu ngầm. Chính phủ Anh nhận định những tàu ngầm của chúng tôi ngày càng lỗi thời và chi phí bảo trì rất lớn.
Trong khi đó, tập đoàn đóng tàu của Pháp Naval Group hôm 30 tháng 9 ký kết hợp đồng trị giá 5 tỷ euro bán 4 tàu ngầm tải trọng 3.000 tấn cho Hà Lan sau 7 năm đàm phán.
Theo Le Monde, việc lựa chọn loại tàu ngầm viễn trình Barracuda nói lên nhiều tham vọng của Hà Lan. Tàu ngầm Barracuda chạy rất êm, được trang bị vũ khí hạng nặng đa năng như tấn công, phát hiện, trinh sát, giả phá bom mìn, v.v. Tàu ngầm Barracuda có thể được triển khai ở mọi đại dương trên toàn cầu và hoạt động dưới nước liên tục trong một thời gian rất dài, và khả năng bắn tên lửa Tomahawk của Mỹ là điểm nổi bật của Barracuda. Liên quan đến Canada, chính bối cảnh địa chiến lược đã thúc đẩy Ottawa thay mới đội tàu ngầm, tăng gấp 3 lần số tàu ngầm hiện có. Băng tan chảy khiến các tuyến đường biển ở vùng cực trở thành tuyến chiến lược cả về quân sự và thương mại, vào lúc Nga và Trung Quốc đang củng cố, tăng cường sự hiện diện ở vùng cực Bắc. Bộ trưởng Quốc phòng Canada Bill Blair được báo Les Echos trích dẫn khẳng định làm quốc gia Bắc Cực, Đại Tây Dương và Thái Bình Dương có đường bờ biển dài nhất thế giới, Canada cần một hạm đội tàu ngầm mới. Việc mua tới 12 tàu ngầm chạy bằng năng lượng thông thường có khả năng hoạt động dưới băng cho phép Hải quân Hoàng gia Canada tăng cường khả năng phát hiện và ngăn chặn các mối đe dọa hàng hải, kiểm soát bờ biển cũng như triển khai sức mạnh và khả năng tấn công xa hơn từ bờ biển của mình. Les Echos nhắc lại là vào tháng 4, Canada đã thông qua chiến lược mới về quốc phòng và an ninh, mang tên Phương Bắc của chúng ta, mạnh mẽ và tự do. Một trong những thách thức chính là sự nóng lên ở Bắc Cực nhanh gấp 4 lần so với mức trung bình của thế giới. Với sự tan chảy của băng đá, hơn bao giờ hết Bắc Băng Dương có nguy cơ trở thành một không gian cạnh tranh mới. Một số người thậm chí còn cho rằng đến năm 2050, do biến đổi khí hậu, một tuyến hàng hải hiệu quả nhất kết nối châu Âu và châu Á sẽ được mở ra tại Bắc Băng Dương. Hiện nay, hành lang Tây Bắc của Canada và vùng cực Bắc đã trở nên dễ tiếp cận hơn và chính phủ Canada cho biết đang quan sát thấy sự gia tăng hoạt động của Nga và ngày càng nhiều tàu nghiên cứu và dàn giám sát lưỡng dụng của Trung Quốc thu thập dữ liệu về Bắc Canada, nhất là để định vị các nguồn năng lượng tiềm ẩn có thể khai thác và tất cả các nguồn tài nguyên dưới đáy biển.
Chi tiêu quân sự trên toàn thế giới đã tăng lên từ 10 năm trở lại đây, lên thành 2.443 tỷ đô la vào năm 2013, tương đương với 2.225 tỷ euro, và số tàu ngầm quân sự cũng sẽ tăng. Le Monde trích dẫn tổ chức tư vấn Mordor Intelligence. Theo đó, thị trường từ năm 2019 đến năm 2029 sẽ tăng gấp đôi về giá trị, chủ yếu ở khu vực Bắc Mỹ. Theo Chủ tịch Tổng Giám đốc của Naval Group, Pierre-Éric Pommeré, ngày càng có nhiều quốc gia có kế hoạch trang bị thêm số lượng tàu ngầm hoặc thậm chí thành lập một đội tàu ngầm, trong đó có nhiều nước như Ấn Độ, Ai Cập, Brazil, Peru, Colombia, Argentina và Indonesia.
Các đại dương là không gian chung, nhưng tại một số khu vực lại xảy ra tranh chấp. Đơn cử là ở Biển Đông, nơi Philippines đang trang bị tàu ngầm để đối phó với mối đe dọa từ Bắc Kinh. Trong khi đó, để đối phó với Nga, Ba Lan và Na Uy lần lượt muốn có thêm 3 và 6 tàu ngầm được trang bị vũ khí đủ mạnh và có tầm hoạt động xa, cơ động và khó có thể bị phát hiện. Tàu ngầm có thể duy trì mối đe dọa thường trực và có thể được triển khai ở mọi đại dương, bảo đảm an ninh của các tuyến đường thương mại cũng như bảo vệ cơ sở hạ tầng như cáp internet, đường ống dẫn khí đốt hay khu vực cảng biển, v.v. Chủ tịch Tổng Giám đốc của Naval Group Pierre-Éric Pommeré phân tích là chỉ một vài tàu ngầm cũng có thể bảo đảm an ninh cho cả một khu vực rộng lớn, nhất là những khu đặc quyền kinh tế của các quốc gia tiếp giáp biển. Đó là những ưu thế mà các tàu mặt nước không có, nên dễ bị tên lửa và drone biển tấn công như cách mà Ukraine sử dụng để tấn công hạm đội Nga ở Hắc Hải. Nhìn sang L'Echo, tờ báo kinh tế của Pháp hôm 28 cho biết chưa bao giờ trên thế giới lại có nhiều chiến dịch tích cực để mua tàu ngầm như hiện nay. L'Echo cũng trích dẫn chủ tịch tổng giám đốc của Navalny cho biết cuộc chiến ở Ukraine đã đưa chủ đề về các vụ tấn công ngoài biển trở lại vị trí hàng đầu và cũng làm nổi bật tình trạng mạng cáp Internet dưới đáy biển dễ bị tấn công, đồng thời cho thấy các không gian chung, dù là dưới đáy biển, trên không trung hay trong không gian mạng, được thảo luận rất nhiều.
Chính vì lẽ đó, ngày càng có nhiều quốc gia mong muốn tân trang các hạm đội tàu ngầm cũ hoặc lập đội tàu ngầm để bảo vệ bờ biển và đặc biệt là vùng đặc quyền kinh tế của họ. Theo một báo cáo gần đây của Global Data, thị trường tàu ngầm dự kiến sẽ tăng gấp rưỡi từ 30 tỷ đô la vào năm 2023 lên thành 45,6 tỷ đô la vào năm 2033. Do khả năng vận hành lâu và sức bền cao, tàu ngầm dường như phù hợp để răn đe hơn so với các loại phương tiện khác trên không và trên bộ.
Điều đáng nói là số nhà sản xuất phương Tây có thể đáp ứng nhu cầu tàu ngầm rất ít bởi vì những rào cản công nghệ rất cao. Hoa Kỳ, Anh Quốc, Nga, Pháp, Đức, Thụy Điển, Tây Ban Nha và Hàn Quốc là những nước chiếm phần lớn thị trường thế giới. Đối mặt với tiến bộ trong chiến tranh chống tàu ngầm, độ tàng hình của tàu ngầm phải ngày càng cao và tiên tiến hơn về công nghệ. Điều này khiến các tàu thế hệ cũ mất dần khả năng răn đe. Do đó, dù vẫn coi Hoa Kỳ, Nga và Trung Quốc là những nước thống trị thế giới về tàu ngầm, nhưng Global Data cũng nhấn mạnh rằng các quốc gia như Ấn Độ, Úc, Brazil và Hàn Quốc đang lần lượt đầu tư vào năng lực tàu ngầm ngày càng tân tiến. Riêng về Mỹ, L'Echo lưu ý ngành công nghiệp tàu ngầm của nước này đang bị chỉ trích vì không thể giao tàu ngầm đúng hạn cho chính hải quân Mỹ, chưa kể những cam kết của Washington cung cấp các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân cho Úc thay cho tàu Barracuda mà ban đầu Úc đã ký thỏa thuận mua của Navalny của Pháp rồi sau đó bất ngờ hủy để chuyển sang mua của Mỹ, nguồn cơn một cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa Pháp và Úc.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Ukraine trình bày kế hoạch giành chiến thắng tại Liên Âu. Hiến pháp Bắc Triều Tiên xác định Hàn Quốc là quốc gia thù nghịch. Tại Trung Đông, Israel duy trì áp lực với lực lượng Hồi giáo Liban Hezbollah. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, vì sao hỗ trợ của các đồng minh cho Ukraine ngày càng trở nên ít chắc chắn hơn. Thưa quý vị, và bây giờ mời quý thính giả theo dõi mục điểm báo do Chi Phương phụ trách hôm nay.
Điểm báo.
Cuộc chiến tại Trung Đông vẫn bao trùm khắp các mặt báo Pháp số ra hôm nay. Chẳng nhất báo Le Monde đăng bức ảnh về cảnh cứu hộ những người mắc kẹt trong đống đổ nát ở Gaza do các cuộc tấn công của Israel bên cạnh dòng tựa lớn tại Gaza, cái bẫy tàn nhẫn ở Jabalia.
Mở đầu mục quốc tế, Le Monde đã đặt câu hỏi bao nhiêu người đã cố tìm đường rời khỏi Jabalia, khu vực mà quân đội Israel bao vây từ ngày 6 tháng 10, không được tiếp tế đồ ăn thức uống, không được chữa trị, đồng thời phải hứng chịu các trận bom đạn từ Israel tấn công vào tận nhà của họ. Theo số liệu từ Liên Hiệp Quốc, khoảng 430.000 người vẫn mắc kẹt tại thành phố Jabalia, phải đối mặt với cái chết cận kề nếu di chuyển do chiến dịch tấn công của nhà nước Do Thái. Những ngày vừa qua, Israel tăng cường các cuộc tấn công vào dải Gaza, khiến hàng chục người bỏ mạng, nhiều người vẫn nằm trong đống đổ nát. Người dân tại đây không nhận được thông báo về các khu vực nguy hiểm hay lệnh sơ tán từ phía quân đội Israel. Như vậy, chẳng khác nào từng tấc đất đều đầy rẫy bẫy tử thần mà Le Monde mô tả như một địa ngục trần gian. Liệu chiến lược tấn công của Israel có phải là sử dụng bạo lực gây ra nạn đói, cắt nguồn tiếp tế hay không?
Từ mùa xuân năm nay, hàng viện trợ gửi đến Gaza đã giảm hơn một nửa. Trước kia, hơn 120 xe tải vận chuyển hàng vào Gaza thì nay xuống còn khoảng 50 xe do Israel phong tỏa, ngăn chặn nguồn viện trợ, nguồn sống duy nhất của gần 2 triệu dân Gaza. Theo Le Monde, Washington biết tình trạng này và không có hành động gì. Điều đáng nói là luật pháp Hoa Kỳ quy định chính phủ không được tiếp tục gửi vũ khí đến quốc gia ngăn chặn viện trợ nhân đạo. Le Monde đặt ra giả thuyết là Israel đang muốn giảm dân số của Gaza bằng cách đơn giản làm bỏ đói họ, Trước cáo buộc này, phía Israel bác bỏ và khẳng định rằng chiến lược này là để bỏ đói Hamas, ngăn chặn nguồn tiếp tế cho lực lượng Hồi giáo Palestine này, chứ không phải là nhắm vào thường dân. Không có nhà báo được phép tác nghiệp tại Gaza. Theo Lộc Khoa, những hình ảnh hiếm hoi từ khu vực này đến từ một số người dân loan tải qua mạng xã hội, báo động về nguy cơ diệt chủng mà họ đang phải trải qua. Trước áp lực hạn chế cung cấp vũ khí, Hoa Kỳ đã gia hạn 30 ngày cho Israel giải quyết khủng hoảng nhân đạo.
Le Monde và Libération đều quan tâm đến cuộc xung đột ở Liban, một mặt trận khác của Israel tại vùng Trung Cận Đông, chống lại lực lượng Hezbollah Liban. Le Monde đã nói đến thảm kịch hồi đầu tuần này, 24 người bỏ mạng trong cuộc tấn công của Israel ở vùng Trkotar. Chưa bao giờ quân đội Do Thái lại đánh sâu vào miền Bắc của Liban như vậy. Phóng sự của Libération đưa người đọc đến thung lũng Beka, tại thành phố Baalbek, từng có 250.000 dân trước chiến tranh, nay trở nên hiu quạnh, vắng bóng người, chìm trong đống đổ nát. Kể từ khi xung đột nổ ra, hàng ngàn người đã sơ tán đi lánh nạn.
Khu vực vùng núi này được cho là một trong những điểm hoạt động chính của Hezbollah, là nơi trung chuyển vũ khí của Iran từ Syria qua và cũng là địa điểm sản xuất, lưu trữ vũ khí của lực lượng Hồi giáo ở Liban. Theo Libération, khó có thể biết được những mục tiêu tấn công thường nhật của Israel vào những tòa nhà, hạ tầng thương mại, hiệu thuốc, liệu có phải là nơi hoạt động hay chứa vũ khí của Hezbollah hay không. Nhưng bên cạnh đống đổ nát đó, người ta tìm thấy những chiếc giày của trẻ em. Trong một cuộc phỏng vấn trả lời Le Figaro, khi được hỏi khi nào thì kết thúc chiến dịch ở Liban, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định, xin trích, mục tiêu chiến tranh rất đơn giản, đó là phá hủy toàn bộ mạng lưới khủng bố ở miền nam Liban và khả năng tấn công vào biên giới phía bắc của nước này, để lùi Hezbollah về phía bên kia sông Litani, để đưa 600.000 người Do Thái quay trở lại nhà của họ, ở vùng biên giới một cách an toàn. Xin trích nguyên văn.
Vấn đề nhập cư vẫn là điểm nóng thời sự tại châu Âu, xã luận Le Figaro chạy tựa khi châu Âu thức tỉnh. Nhật báo cánh hữu nhắc lại cuộc khủng hoảng người nhập cư vào năm 2015, khi Đức tiền phong mở rộng cửa tiếp đón hàng triệu người xin tị nạn từ Syria và Iraq. Thế nhưng, gần đây Berlin vừa ra quyết định thiết lập lại các biện pháp kiểm soát biên giới, hạn chế trợ cấp xã hội cho người nhập cư.
Le Monde nêu ra những thay đổi trong nền chính trị tại Đức. Cánh hữu trỗi dậy, với những diễn văn chống nhập cư, nhiều dân biểu nêu ra tình trạng thiếu phương tiện tiếp đón người nhập cư tác động đến công luận. Không chỉ riêng Đức, mà nhiều nước thành viên của Liên hiệp châu Âu đã đưa ra những biện pháp đơn phương để thắt chặt nhập cư, nhưng tất cả đều thừa nhận sự cần thiết phải có sự phối hợp giữa các nước thành viên. Ví dụ như tại Ý, chính phủ của Thủ tướng Giorgia Meloni đã mở ra một trung tâm tiếp đón người tị nạn, không phải tại Ý mà là ở Balmany. Những người đến Ý không có giấy tờ và muốn nộp đơn xin tị nạn, tùy theo hồ sơ quốc tịch, thể trạng sức khỏe, sẽ được gửi đến nước vùng Balkan để chờ làm thủ tục. Nhóm di dân đầu tiên đã được lực lượng Ý đưa đến Albania vào thứ Tư vừa qua. Thủ tướng Meloni khẳng định rằng quyết định mà Ý thực hiện có thể là mô hình để các nước khác noi theo. Tuy nhiên, Le Figaro đặt ra nhiều câu hỏi. Liệu xử lý hồ sơ xét đơn xin tị nạn từ xa có thực sự hiệu quả hay không? Những người di cư không nằm trong danh sách 22 nước được Ý coi là an toàn, liệu có cơ hội xin tị nạn thành công hay không? Số phận của họ sẽ ra sao? Thế nhưng, Pháp, Đức và cả Anh Quốc đang đứng từ xa quan sát một cách thích thú thỏa thuận giữa Tirana và Roma, đó là xây dựng các trung tâm giam giữ người nhập cư chờ đợi đơn xin tị nạn được xử lý. Le Figaro cũng nêu ra trường hợp của Hungary bị tẩy chay vì xây dựng 175 km tường thép gai ở biên giới, bị Liên Âu trừng phạt, thì nay được mô tả là người tiên phong, đưa ra giải pháp đối với nhập cư. Thái độ cứng rắn của Hungary đối với người nhập cư đang dần được nhiều nước châu Âu ủng hộ. Theo số liệu từ Frontex, số người vào lãnh thổ Liên hiệp châu Âu trái phép đã tăng 42% trong 9 tháng đầu năm nay so với cùng kỳ năm ngoái. Hôm nay, các lãnh đạo của 27 nước họp tại Bruxelles để đẩy nhanh việc thực hiện thỏa thuận về nhập cư và xin tị nạn được thông qua hồi tháng 4 vừa qua. Theo Liseco, thỏa thuận này được cho là một công cụ quyền lực, cho phép xử lý nhanh hồ sơ xin tị nạn, cải thiện việc xác định danh tính cũng như các kiểm soát an ninh. Một điểm quan trọng trong thỏa thuận này là việc nước tiếp nhận người xin tị nạn, một là đảm bảo trách nhiệm, hai là từ chối và trong trường hợp này phải đóng góp tài chính hoặc hỗ trợ nước thành viên khác tiếp nhận người tị nạn.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Về cuộc chiến tại Sườn Đông châu Âu, nếu như lạc khoa nhắc lại kế hoạch chiến thắng Nga mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trình bày trước Quốc hội nước này vào hôm qua, với hy vọng có thêm ủng hộ từ đồng minh phương Tây, thì báo Libération dành hồ sơ lớn nói về phe đối lập phản chiến người Nga.
Nhật báo cánh tả đã phỏng vấn nhà đối lập Ilya Ajachin, vừa được Moscow trả tự do sau 2 năm giam giữ, trong cuộc trao đổi tù nhân với phương Tây vào mùa hè vừa qua. Ông Yashin bị kết án vì công khai lên án cuộc chiến của Vladimir Putin tại Ukraine. Ông từng là thân cận của chính trị gia Noris Nemtsov, bị ám sát vào năm 2015. Rời khỏi Nga gần đây, hiện nhà đối lập đang có chuyến công du tại nhiều nước châu Âu, với mục đích liên kết với những nhà đối lập khác cũng đang lưu vong ở nước ngoài, cùng gia nhập vào một phong trào hòa bình phản chiến, đòi tự do cho Ukraine. Mặc dù không thừa nhận là người kế nhiệm nhà đối lập Alexei Navalny, nhưng hiện ông Yashin đang làm việc với vợ và những người thân cận của Navalny. Xã luận Libération cho rằng Yashin đang đặt cược vào một xã hội Nga bị hóa đá bởi cuộc đàn áp từ nhiều năm qua và các chính sách tuyên truyền u mê của Điện Kremlin. Có nhiều người Nga phản đối chiến tranh và đây có thể là tiềm năng để thực hiện một phong trào phản kháng.
Lượng mưa kỷ lục tại Pháp, khô hạn ở Địa Trung Hải hay Brazil, tình trạng khí hậu cực đoan tiếp tục ảnh hưởng đến các quốc gia trên khắp Nam Châu vào năm 2024, đặc biệt là về nông nghiệp.
Le Monde dành hồ sơ lớn về chủ đề này với nhận định 2024 là một năm đen tối. Tại Pháp, cơn bão Kiếc đã khiến nhiều khu vực canh tác ngập nước. Trong vòng một năm, lượng mưa đo được lên đến 1.000mm thay vì 640mm như thông thường. Điều này đã khiến nhiều nông dân Pháp gặp khó khăn, khó có thể gieo trồng hoặc canh tác tại Hy Lạp. Những nông dân tại Naxos khốn đốn sau 3 năm mà không có giọt mưa nào. Sản xuất khoai tây của hòn đảo đã sụt giảm 70% vì thiếu nước. 2024 được ghi nhận là năm nóng nhất kể từ bắt đầu thu thập dữ liệu và không khu vực nào trên địa cầu không chịu ảnh hưởng. Về chủ đề này, Lezeco có tựa khủng hoảng nước cần một phản ứng khẩn cấp quốc tế. Cuộc khủng hoảng nước không chỉ tác động đến một nửa sản xuất lương thực toàn cầu từ nay đến năm 2050, mà còn làm sụt giảm GDP của các nước liên quan, đặc biệt là những nước nghèo. Trước tình trạng này, một ủy ban quy tụ nhiều chuyên gia đã đưa ra các giải pháp như là thay đổi hệ thống lương thực, bảo vệ sinh thái, thay đổi các quy trình công nghiệp, phát triển nguồn năng lượng sạch, bảo đảm việc phân phối nước toàn cầu, nhất là nước sạch.
Và bây giờ mời quý thính giả đến với tạp chí Tiêu điểm Thời sự. Hôm nay Minh Anh trình bày qua chủ đề BRICS công cụ cho các nước phương Nam toàn cầu để đàm phán hơn là để đối đầu với phương Tây. Tạp chí Tiêu điểm.
Thưa quý vị, từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 10 sắp tới, Tổng thống Nga Vladimir Putin chào đón nguyên thủ và lãnh đạo chính phủ của hơn 30 nước đến dự thượng đỉnh nhóm BRICS diễn ra tại Kazan, nước Nga, thuyết phục các nước xây dựng một nền tảng thanh toán quốc tế mới nhằm chấm dứt sự thống trị của đồng đô la là một trong những chủ đề trọng tâm của Moscow. Nhưng sự đồng thuận có thể khó khăn hơn do số thành viên nhóm BRICS đã được mở rộng thêm. Ra đời vào năm 2009, với 5 nước thành viên ban đầu là Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi, BRICS đã được mở rộng thành BRICS cộng khi tiếp nhận thêm 5 thành viên mới là Ai Cập, Ethiopia, Iran, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Ả Rập Xê Út sau kỳ thượng đỉnh lần thứ 15 diễn ra tại Johannesburg của Nam Phi. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là cho đến hiện tại, Ả Rập Xê Út vẫn chưa xác nhận có đến dự hội nghị BRICS hay không. Phát biểu trước giới báo chí hôm thứ Năm mùng 10 tháng 10 vừa qua, Cố vấn Ngoại giao của Điện Kremlin, ông Yuri Ushakov cho biết 32 trong số 38 nước được mời sẽ đến dự thượng đỉnh BRICS. Trong số này có sự hiện diện của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres và 24 nguyên thủ quốc gia như Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian hay như Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan gần đây chính thức đề nghị xin gia nhập nhóm. Cũng theo ông Ushakov, thì tên BRICS giống như từ BRIC trong tiếng Anh và nhóm BRICS đang xây từng viên gạch, một cây cầu hướng đến một trật tự thế giới công bằng hơn, hết lời dẫn. Khi nhấn mạnh đến tính chất đa phương của nhóm, tập hợp các nước phương Nam toàn cầu và phương Đông để làm đối trọng, chống thế bá quyền của phương Tây, nhất là Hoa Kỳ. Tại hội thảo BRICS Cộng, những nước mới trỗi dậy tấn công thế giới do Đài phát thanh quốc tế Pháp RFI chủ trì, chuyên gia Christopher Ventura, Giám đốc nghiên cứu Viện quan hệ quốc tế và chiến lược IRIS, trước hết nhắc lại, chống thế thống trị của phương Tây là một trong những nguyên nhân đầu tiên dẫn đến sự ra đời của nhóm BRICS.
Que leur revendication, ça a quand même été au départ de pouvoir réformer le Fonds monétaire international et pour que.
Ban đầu, yêu cầu của họ là đòi cải tổ quỹ tiền tệ quốc tế IMF, sao cho các định chế tài chính quốc tế phản ảnh tốt hơn hoặc có tính đến vai trò tiềm tàng của những nước này trong nền kinh tế thế giới. Một đòi hỏi chưa bao giờ hoặc rất ít được IMF quan tâm đến. Đó là động cơ thứ nhất. Điểm thứ hai có liên quan đến Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Đây là một cuộc tranh luận lớn. Một số nước mới trỗi dậy yêu cầu có một vị trí để hội đồng này không chỉ đơn giản phản ảnh thế cân bằng được duy trì sau hội nghị Yalta khi chấm dứt đệ nhị thế chiến và chiến tranh lạnh, mà cả thế giới của thế kỷ 21. Điều thứ ba, tuy không hẳn là một yêu sách, nhưng cũng nên đề cập đến, đó là việc nhiều nước trong nhóm này như Trung Quốc, Nga, Iran có chung một điểm là đang phải chịu lệnh trừng phạt bằng cách này hay cách khác từ Mỹ.
Theo hãng tin Anh Reuters, sự kiện được Moscow thể hiện như là một bằng chứng cho thấy nỗ lực nhằm cô lập Nga của phương Tây đã thất bại, đồng thời kêu gọi sự hợp tác giữa các nước nhằm cải tổ hệ thống tài chính toàn cầu, chấm dứt thế thống trị của đồng đô la Mỹ. Một tài liệu do Bộ Tài chính và Ngân hàng Trung ương Nga soạn thảo, phân phát cho giới nhà báo trước hội nghị, đề xuất một hệ thống thanh toán mới dựa trên mạng lưới các ngân hàng thương mại được liên kết với nhau thông qua các ngân hàng trung ương của nhóm BRICS, cho phép đồng nội tệ các quốc gia đó được trao đổi dễ dàng và an toàn hơn, bỏ qua nhu cầu giao dịch bằng đồng đô la. Theo chuyên gia về châu Mỹ Latin Christophe Ventura tại hội thảo của RFI, thì đây chính là điều khiến phe phương Tây mà ông gọi là cộng đồng lợi ích chiến lược lấy làm quan ngại.
Elle craint évidemment que les BRICS, qui à l'heure actuelle est un club informel, une sorte de, on appelle ça un format en diplomatie, c'est ouvert, c'est.
Rõ ràng phương Tây lo lắng là BRICS hiện chỉ là một câu lạc bộ không chính thức, một kiểu khuôn khổ ngoại giao, trở thành hạt nhân của một liên minh các nước ương ngạnh, chống lại các lợi ích thực sự của cộng đồng lợi ích chiến lược, bất kể đó là những hồ sơ địa chính trị như cuộc chiến của Israel ở dải Gaza và giờ là tại Liban hay như vấn đề tiền tệ. Điều mà phương Tây lo ngại với BRICS là việc đòi xem xét lại nguyên tắc về thế bá quyền của đồng đô la trong hệ thống tài chính, kinh tế quốc tế, bởi vì đây chính là điều mà BRICS đang thực hiện, đang chuẩn bị, không hẳn là một đồng tiền chung mà là các hệ thống thanh toán cho phép các nước thành viên có thể tránh sử dụng các giao dịch bằng đô la. Bởi vì có nhiều nước trong nhóm bị tác động bởi các lệnh trừng phạt của Mỹ, sử dụng đồng đô la để trừng phạt họ. Do vậy, họ đang thiết lập các hệ thống thanh toán nằm ngoài hệ thống do Mỹ thống trị và thiết lập một rổ tiền tệ để trao đổi bằng đồng nội tệ, hiện nay là bằng vàng thay cho đô la. Đối với Washington, đây thực sự là một mối đe dọa, không hẳn mang tính sinh tồn, như là một hiểm họa chính trị, đe dọa một trong hai trụ cột chính cho thế bá quyền của Mỹ trên thế giới. Đó là đế chế tài chính và quân sự.
Tài liệu của Nga cáo buộc các định chế tài chính quốc tế hiện nay như IMF chẳng hạn phục vụ các lợi ích của các nước phương Tây và cho rằng những tổ chức này phải được cải tổ để phục vụ tốt hơn nền kinh tế toàn cầu đang phát triển. Bộ trưởng Tài chính Nga ông Anton Siluanov hồi tuần trước kêu gọi các nước thành viên BRICS hình thành một giải pháp thay thế cho IMF. Với những sáng kiến này, liệu rằng các nước phương Nam toàn cầu có thể bỏ qua Quỹ tiền tệ quốc tế IMF hay không? Ông Christopher Ventura khẳng định là không, do việc nhiều nước trên thế giới vẫn còn nhiều khoản nợ quan trọng với định chế.
Moscow xem việc hình thành một cơ chế thanh toán quốc tế mới được cho là cách tốt nhất để giải quyết những khó khăn ngày càng lớn trong các hoạt động thanh toán thương mại, ngay cả với các quốc gia thân thiện như Trung Quốc. Nhiều ngân hàng địa phương của Bắc Kinh lo ngại có thể bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt thứ cấp của Hoa Kỳ. Nhưng Nga cũng nhìn nhận rằng việc tạo ra một hệ thống như vậy tuy khả thi nhưng đòi hỏi nhiều thời gian. Việc mở rộng đáng kể số lượng thành viên BRICS hồi cuối năm 2023 sẽ khiến khả năng đạt đồng thuận trong nhóm thêm phần khó khăn. Theo Reuters, dấu hiệu cho thấy Moscow sẽ phải nỗ lực nhiều hơn để thúc đẩy thông qua các đề xuất của mình là hầu hết các thành viên nhóm BRICS chỉ cử các quan chức thứ cấp chứ không phải là các bộ trưởng tài chính hay thống đốc ngân hàng trung ương đến dự cuộc họp chủ bị hồi tuần trước. Đối với nhiều nhà quan sát, điều này còn cho thấy có những hạn chế cố hữu trong lòng nhóm BRICS. Nhà nghiên cứu Burak El-Mali, Trung tâm Nghiên cứu Thế giới TRT, trụ sở tại Istanbul trên trang Responsible Statecraft của Mỹ cho rằng sự phát triển của nhóm dường như đã chạm ngưỡng, càng mở rộng liên minh các giải pháp thay thế, càng phơi bày những lợi ích khác biệt của các thành viên. Nga và Trung Quốc phản đối mạnh mẽ trật tự thế giới do Hoa Kỳ lãnh đạo, nhưng thiếu một loạt các giá trị gắn kết đằng sau lập trường này.
Do vậy, theo đánh giá từ chuyên gia về châu Mỹ Latin, ông Christophe Ventura, BRICS có nhiều khả năng là một công cụ để các nước phương Nam, các nước mới trỗi dậy đàm phán với các nước phương Tây để chia sẻ và đa dạng hóa quyền lực trong hệ thống do chính phương Tây lập ra khi có tính đến những lợi ích của những nước này. Ông giải thích.
Mục tiêu của Trung Quốc là xây dựng trong dài hạn khả năng vượt qua Mỹ một cách không thể tránh khỏi, và do vậy, BRICS có thể được sử dụng cho mục đích này. Nhưng chúng ta cũng thấy là Ấn Độ có chính sách đa liên kết. Brazil thì muốn nói chuyện với tất cả mọi người, theo như cách nói của Tổng thống Lula, nghĩa là họ thảo luận, họ giao dịch, họ có quan điểm chính trị, địa chính trị trên thực tế phù hợp với việc khẳng định các lợi ích quốc gia của mình. Thế nên, tôi nghĩ là đến thời điểm hiện tại, BRICS minh họa cho một thực tế là tất cả các quốc gia thành viên đều ở trong hình thức gọi là tư duy giao dịch. Nhưng điều đang xảy ra là tất cả các định dạng công cụ BRICS này trên thực tế đều là những công cụ cho phép mỗi quốc gia theo logic đa dạng hóa các liên minh của mình, khẳng định hoặc tái khẳng định lợi ích quốc gia của mình để lợi ích quốc gia sau này có trọng lượng hơn theo một cách nào đó trong trật tự quốc tế đang gặp khủng hoảng. BRICS theo quan điểm này, hoặc là một công cụ đàm phán, hoặc nếu sự cân bằng quyền lực bị suy giảm trong một thế giới ngày càng xung đột và hiếu chiến, trong trường hợp này, BRICS có thể trở thành một khối tập trung hơn để chống lại quyền bá chủ một cách hiệu quả. Theo ý tôi, điều đó hiện chưa được xác định rõ ràng.
Và bây giờ mời quý vị nghe lại tạp chí xã hội của RFI qua chủ đề Công nghệ trí tuệ nhân tạo phục vụ cho người mù và người khiếm thị, Thanh Phương thực hiện.
Tạp chí khoa học.
Tại cuộc triển lãm công nghệ Vivatech ở Paris vào cuối tháng 5 vừa qua, bao trùm lên hết là công nghệ trí tuệ nhân tạo với vô số các ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực, đặc biệt trí tuệ nhân tạo được sử dụng ngày càng nhiều trong việc cải thiện cuộc sống của những người tàn tật, trong đó có người mù và người khiếm thị. Nhờ những tiến bộ của trí tuệ nhân tạo, các công nghệ hỗ trợ bằng giọng nói giờ đây trở nên hiệu quả hơn bao giờ hết, giúp cho người mù và người khiếm thị vượt qua những trở ngại đang hạn chế cuộc sống của họ. Chẳng hạn như công ty Israel Occam được thành lập năm 2010 đã phát triển một loại camera mang tên Occam My Eye với giá khoảng hơn 2.000 euro gắn trên mắt kính với ứng dụng trí tuệ nhân tạo để giúp cho người mù và người khiếm thị hiểu được các văn bản và xác định được các vật thể nhờ giọng nói mô tả những gì mà họ không nhìn thấy được. Tại triển lãm điện tử tiêu dùng ở Las Vegas, Hoa Kỳ vào đầu năm nay, công ty khởi nghiệp Lumen của Romania đã giới thiệu một loại mắt kính có thể thay thế cho dẫn đường. Công nghệ này sử dụng các cảm biến, tai nghe để hướng dẫn người mù, người khiếm thị. Khi phát hiện một thứ gì đó đang chặn đường, tai nghe sẽ rung ở bên phải hoặc bên trái để hướng dẫn đổi hướng. Có 6 camera và sử dụng trí tuệ nhân tạo để xác định xem bề mặt có an toàn hay không. Loại mắt kính này coi như mô phỏng các đặc điểm chính của chó dẫn đường. Bên cạnh đó còn có những trợ lý giọng nói, chẳng hạn như Siri, Google Assistant hay Amazon Alexa có thể đáp lại các lệnh thoại, cung cấp thông tin theo thời gian thực, thậm chí thực hiện các nhiệm vụ cụ thể. Do đó, đối với người khiếm thị và người mù, những trợ lý giọng nói này trở thành người bạn đồng hành kỹ thuật số, giúp cho họ truy cập thông tin dễ dàng. Trong việc hỗ trợ người mù và người khiếm thị, người ta cũng sử dụng ngày càng nhiều những chatbots, tức là những chương trình trí tuệ nhân tạo được thiết kế nhằm mô phỏng các cuộc trò chuyện với người dùng thông qua nền tảng Internet. Các chatbot đó được thiết kế đặc biệt để đáp ứng nhu cầu của người khiếm thị và người mù. Các chatbot này sử dụng giao diện giọng nói và văn bản để cho phép giao tiếp liền mạch. Chúng có thể hiểu và trả lời các câu hỏi, đưa ra lời khuyên, hỗ trợ. Sử dụng trí thông minh đàm thoại, các chatbot được điều chỉnh này được cá nhân hóa và dễ tiếp cận cho những người khiếm thị và người mù. Chính là theo chiều hướng đó mà một ekip ở vùng Paris đã phát triển một loại điện thoại với ứng dụng chatbot dành riêng cho người mù và người khiếm thị. Điện thoại hiện được bán với giá khoảng gần 385 euro, cộng thêm tiền thuê bao mỗi tháng 12 euro. Nói chung, trí thông minh nhân tạo với chức năng đàm thoại đang cách mạng hóa khả năng tiếp cận cho người khiếm thị và người mù. Nhờ công nghệ hỗ trợ giọng nói, họ trở nên độc lập hơn và hòa nhập xã hội tốt hơn.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Khoa học.
Nhưng những sáng chế về trí thông minh nhân tạo hỗ trợ cho người mù và người khiếm thị không chỉ dừng ở đó. Có mặt tại triển lãm VivaTech cuối tháng 5 2024, công ty khởi nghiệp Bebek AI trụ sở tại Lausanne, Thụy Sĩ đã giới thiệu một sản phẩm mang tên Noah, một gian địch được trang bị thiết bị định vị GPS và máy tính kết hợp với trí tuệ nhân tạo tổng hợp để phát hiện chướng ngại vật cho người mù và người khiếm thị. Trả lời RFI Việt ngữ tại triển lãm VivaTech, đại diện của công ty Bebek AI, kỹ sư tin học Bon Preven cho biết.
Donc la société existe depuis 3 ans, on a passé 2 ans de recherche en développement avec 250 bêta testeurs.
Công ty của chúng tôi đã được thành lập từ 3 năm nay và chúng tôi đã bỏ ra 2 năm để nghiên cứu phát triển NOA, huy động 250 người thử nghiệm beta. Năm nay chúng tôi bước vào giai đoạn thương mại hóa, chuẩn bị mở thị trường ở Hoa Kỳ, châu Âu và Úc. Sản phẩm sẽ được bán với giá 4.300 euro. Mục đích là tạo một giải pháp với giá cả dễ tiếp cận hơn. Dĩ nhiên là ở mỗi nước, chúng tôi sẽ làm việc với các nhà phân phối để sản phẩm được hoàn trả một phần hay toàn bộ, tùy theo quy định của các nước. Ở Pháp, các cơ quan cấp tỉnh đặc trách về những người tàn tật sẽ hoàn trả đến 65% giá mua sản phẩm.
Donc c'est des maisons départementales qui vont rembourser jusqu'à 75% du produit.
Nói là dây địch nhưng thực ra Noa là một dây đai đeo trên vai với camera góc rộng ở bên trái ngực, một máy tính nhỏ ở bên phải và một pin phía sau cổ. Nhờ trí tuệ nhân tạo, Noa xác định các mối nguy hiểm, hướng dẫn và mô tả môi trường xung quanh người sử dụng. Toàn bộ dây địch này nặng chưa tới 1 kg. Tham vọng của những người sáng lập công ty khởi nghiệp Bebek là tạo ra một sự đổi mới có thể thay đổi cuộc sống của những người mù, người khiếm thị, giúp họ tự khám phá những địa điểm mới, hoàn toàn an toàn và tự chủ. Ý tưởng là phát triển một loại phi công phụ lấy cảm hứng từ phương tiện xe tự hành, có khả năng đọc văn bản, nhận diện khuôn mặt, phát hiện các lối qua đường dành cho người đi bộ và cung cấp khả năng điều hướng khi di chuyển bên trong các tòa nhà. Công ty khởi nghiệp này đã hợp tác với viện nghiên cứu Honda, sản phẩm cùng tên của họ tự quảng cáo là dây địch phát hiện các chướng ngại vật đang đến gần và cung cấp hướng dẫn GPS, tất cả trong một, kèm theo phản hồi bằng âm thanh. Các mô hình nhận dạng đối tượng bằng thuật toán xác định chướng ngại vật, tỉnh, hoạt động và dự đoán rủi ro va chạm. Người dùng được thông báo bằng tín hiệu âm thanh qua tai nghe Bluetooth. Trả lời RFI Việt ngữ tại triển lãm VivaTech, kỹ sư tin học Paul Preven giải thích thêm.
Donc on va avoir trois fonctionnalités avec Noa. La première, c'est de la navigation, donc c'est comment amener une personne aveugle à une nouvelle destination inconnue.
Noa có ba chức năng. Chức năng thứ nhất đó là dẫn đường, làm sao đưa được người mù tới một điểm đến mới. Chức năng thứ hai là phát hiện các chướng ngại vật, những vật thể mà cây gậy trắng, tức là gậy trang bị cho người mù không thể phát hiện được. Chẳng hạn như những vật ngang đầu hay những hố mà gậy trắng không thể dò được. Chức năng thứ ba là vận dụng trí tuệ nhân tạo, mô tả bằng giọng nói những gì mà camera thấy được. Ứng dụng dẫn đường chủ yếu dùng thiết bị định vị GPS, nhưng trên đường đi, trí tuệ nhân tạo sẽ được sử dụng những khi phải băng qua đường, hướng dẫn người mù đến làn đường dành cho người đi bộ, bấm nút để chờ đèn xanh. Hệ thống sau đó sẽ hướng dẫn đi như thế nào, để lúc nào cũng di chuyển ngay giữa lối đi và để xem lối đi có đông người đi không, có xe nào dừng kế bên không. Camera sẽ thu thập tất cả những thông tin ba chiều xung quanh người mù để cảnh báo là có một hố hay một cây cột trên đường hay có một người đi từ phía trước đến. Khi tới điểm đến dự kiến, hệ thống sẽ hướng dẫn đến cửa vào tòa nhà để xem cửa có mở hay không và cầu thang nằm ở đâu.
Une fois qu'on arrive à destination, on peut utiliser l'intelligence artificielle pour trouver où est l'entrée du bâtiment, est-ce que la porte est ouverte, où est la porte, où sont les escaliers.
Lý tưởng nhất là dây địch này bổ sung cho gậy hoặc chó dẫn đường cho người mù và người khiếm thị. Giải pháp NOA cũng có thể được áp dụng cho thế giới việc làm, hỗ trợ những người mù và người khiếm thị làm công việc hàng ngày trong công ty của họ. Về lâu dài, những người đồng sáng lập công ty Bebek hy vọng là công nghệ của họ thậm chí sẽ có thể giúp người dùng chạy hoặc thậm chí trượt băng. Trên toàn thế giới hiện có hơn 300 triệu người khiếm thị và 40 triệu người mù hoàn toàn. Giải pháp của Pivec AI có tiềm năng trở thành giải pháp cứu mạng cho nhiều người bằng cách kết hợp xử lý tín hiệu và thị giác bằng máy tính tiên tiến. Pivec AI có thể cung cấp thông tin chi tiết nhanh hơn gấp 10 lần so với các đối thủ cạnh tranh. Giải pháp NOA cũng bắt đầu được ứng dụng trong hệ thống giao thông công cộng ở Thụy Sĩ. Từ tháng 6 năm nay, trên một tuyến tàu điện ngầm ở Lausanne, một tổ hợp gồm công ty Pivec AI, một công ty giao thông công cộng và một công ty chuyên về quản lý đô thị của Thụy Sĩ phát triển một giải pháp di chuyển độc đáo trên thế giới. Đó là hành trình hoàn toàn tự động đầu tiên dành cho người mù tới một điểm đến mới. Theo Maen Fabian, giám đốc và là người đồng sáng lập công ty Pivec AI, dự án này nhằm chứng minh rằng người mù có thể đến một cuộc hẹn mà không cần biết trước lộ trình. Trên thực tế, mục tiêu là điều chỉnh phát minh này cho phù hợp với điều kiện giao thông công cộng và đi lại bên trong các tòa nhà, nơi mà tín hiệu GPS không đi qua được.
Thưa quý vị, tạp chí xã hội khép lại chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Ukraine trình bày tại châu Âu về kế hoạch giành chiến thắng. Hiến pháp Bắc Triều Tiên xác định Hàn Quốc là quốc gia thù nghịch. Tại Trung Đông, Israel duy trì áp lực với lực lượng Hồi giáo Liban Hezbollah. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, vì sao hỗ trợ của các đồng minh cho Ukraine ngày càng trở nên ít chắc chắn hơn. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai thứ Sáu 18 tháng 10, sau bản tin thời sự, mời quý thính giả đón nghe một điểm báo. Ngày mai sẽ do anh Vũ đảm nhiệm. Tiếp theo đó là tạp chí Người Pháp Nước Pháp qua đề tài Bất chấp khủng hoảng lạm phát, lòng hảo tâm quyên góp từ thiện của người dân Pháp vẫn được duy trì. Thùy Dương phỏng vấn bà Nadège Rodriguez, giám đốc nghiên cứu và truyền thông của France Générosité, một nghiệp đoàn các hiệp hội và tổ chức kêu gọi lòng hảo tâm của dân Pháp. Cuối cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí Tiêu điểm thời sự của RFI tiếng Việt. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị nghe qua ca khúc Sous Garantie qua phần trình bày của Malik Judy.